Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản gặp nhau tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ đồng ý trao đổi thông tin với Nga về Ukraine. Và Tổng thống Obama cho phép đưa thêm 1.500 binh sĩ Mỹ đến Iraq.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã gặp gỡ chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh lần đầu tiên sau hơn 2 năm giữa lúc các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh để hạ giảm căng thẳng giữa hai nước. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã gặp nhau hôm thứ Bảy, mở ra khả năng cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa nguyên thủ của hai nước bên lề hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào thứ Hai. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu tại Bắc Kinh rằng ông hoan nghênh việc hạ giảm căng thẳng giữa hai nước.
This agreement is a beginning. It's not an end. It's the outline.
Ngoại trưởng Kerry nói thỏa thuận này là sự khởi đầu chứ không phải đã hoàn thành. Thỏa thuận này vạch ra những bước cần thiết phải được thực hiện để thực sự định rõ những mối căng thẳng nhất định nào cần phải được giải quyết. Do đó sẽ phải có thời gian để đạt được thêm một chút thành quả tích cực, nhưng chúng ta chắc chắn phải hoan nghênh nỗ lực ban đầu này. Chúng tôi cho rằng diễn biến này rất tích cực và hy vọng nó sẽ dẫn đến những xác quyết to lớn hơn và sẽ hạ giảm hơn nữa các mối xung đột hay căng thẳng trong khu vực. Nhật Bản và Trung Quốc hôm thứ Sáu đồng ý với nhau thành lập một cơ chế ngoại giao để tránh leo thang tranh chấp về một nhóm hải đảo không có người ở. Thỏa thuận đạt được tại một cuộc họp ở Bắc Kinh giữa Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc Dương Khiết Trì với Cố vấn về An ninh Quốc gia của Thủ tướng Nhật Bản là ông Sotaro Yati. Trung Quốc ra một thông cáo nói rằng hai bên thừa nhận có những khác biệt về quan điểm liên quan đến tình huống căng thẳng trong mấy năm qua, về nhóm hải đảo mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là điếu ngư. Các giới chức cho hay hai bên đồng ý từng bước nối lại các cuộc đối thoại về chính trị, ngoại giao và an ninh và nỗ lực xây dựng sự tin tưởng chính trị với nhau. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Nga đồng ý trao đổi thông tin với nhau về những diễn biến ở Ukraine. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy nói với các phóng viên báo chí tại Bắc Kinh, nơi ông có mặt để dự hội nghị APEC, rằng cho dù có những bất đồng về những gì đang xảy ra ở Ukraine, Washington và Moscow sẽ trao đổi một số thông tin với nhau liên quan đến vấn đề đó. Liên quan đến các lệnh chế tài đối với Nga, Ngoại trưởng Mỹ nói, cách giải quyết nào mà Moscow chọn lựa đối với Ukraine sẽ là quyết định điều gì sẽ xảy ra trong trường kỳ. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và những người nổi dậy thân Nga ở khu vực dọc biên giới phía đông của Ukraine sẽ tiếp tục có hiệu lực. Ông Kerry phát biểu như vậy sau một cuộc họp ngắn với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, người đã tránh các câu hỏi của các phóng viên báo chí về sự dính líu của quân đội Nga tại Ukraine. Ông Lavrov chỉ phát biểu liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn mà ông nói là để cho hai bên, chính phủ Ukraine và những người nổi dậy đúc kết việc ngừng bắn.
The ceasefire has been signed between the rebels and the government. It's for them to finalize the disengagement.
Ông Lavrov nói, thỏa thuận ngừng bắn được ký kết bởi phe nổi dậy và chính phủ Ukraine. Hãy để cho các bên ký kết đó đúc kết lằn ranh hưu chiến mà họ đang làm. Hôm thứ Sáu, NATO cho hay họ thấy số xe bọc thép gia tăng bên Nga ở khu vực biên giới với Ukraine. Các nguồn tin của NATO nói rằng hình như các xe quân sự này không có người. Tuy nhiên, một phát ngôn viên nói rằng những hình ảnh này cho thấy khả năng của một sự tăng cường đáng kể vũ khí hạng nặng cho các phần tử đòi ly khai Ukraine. Trước đó, Ukraine nói rằng Nga đã đưa mấy chục chiếc xe tăng, vũ khí hạng nặng, đạn dược và binh lính vào khu vực miền đông Ukraine, nơi được Điện Kremlin hậu thuẫn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho phép quân đội Mỹ triển khai thêm 1.500 binh sĩ ở Iraq trong khuôn khổ của sứ mạng chiến đấu chống các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Các giới chức tòa bảo đốc cho hay số binh sĩ này sẽ không làm nhiệm vụ tác chiến nhưng sẽ giúp huấn luyện cho các lực lượng của Iraq và lực lượng của người Kurd để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama cũng sẽ yêu cầu Quốc hội chuẩn chi cho 5,6 tỷ đô la để tài trợ cho chiến dịch này. Các giới chức cấp cao của chính quyền nói rằng trong ngân sách được yêu cầu này có một ngân khoản 1,6 tỷ đô la dùng để mua sắm thiết bị và chi tiêu cho việc huấn luyện các lực lượng Iraq.
We're going in at the request of the Iraqi government. We're wanted there. We weren't wanted to stay there after 2011.
Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, chuẩn đô đốc John Kirby nói, chúng tôi đến Iraq theo yêu cầu của chính phủ Iraq. Iraq cần chúng tôi đến đó. Iraq đã không cần chúng tôi ở lại đó sau năm 2011. Điều thứ hai là có một mối đe dọa rất cấp bách đối với nhân dân Iraq, chính phủ Iraq và lực lượng Iraq. Mối đe dọa mà họ cần phải đối phó ngay vào lúc này và họ thừa nhận là họ cần một sự giúp sức cho nỗ lực đó. Do đó, đây là một tình huống hoàn toàn khác và nếu chúng tôi được Quốc hội chuẩn chi cho ngân khoản mà chúng tôi yêu cầu, thì chúng tôi có thể đạt được nhiều tiến bộ trong mục tiêu này. Loan báo được đưa ra hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống Obama họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội. Ông Obama, theo trông đợi, đã thảo luận với các nhà lập pháp về yêu cầu ngân sách và mong muốn của ông là Quốc hội sẽ biểu quyết cho phép dùng quân sự để chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng số viện binh sắp được phái sang Iraq sẽ hoạt động tại các trung tâm đặt bên ngoài Baghdad và Erbil để cố vấn và hỗ trợ cho người Iraq. Một số quân nhân khác sẽ được phái đến những nơi khác trên khắp Iraq để huấn luyện cho các lực lượng của Iraq.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Dân chúng tại thành phố Tacloban của Philippines hôm thứ Bảy đánh dấu một năm trận bão kinh hoàng Haiyan đã tàn phá diện mạo thành phố của họ. Còi hụ rền vang nhắc lại những giờ phút vào ngày thứ Bảy cách đây một năm khi bão Haiyan đã phá hủy nhiều cộng đồng ở đây, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích. Ước tính thiệt hại tổng cộng lên đến 13 tỷ đô la. Hàng ngàn người nay vẫn còn sống trong các lều trại cất tạm, nhưng với sự giúp sức của các nhà hảo tâm nước ngoài, Tacloban hy vọng sẽ đưa nhiều người dân trở lại với nhà cửa ổn định trước cuối năm nay. Chính phủ Mexico cho hay ba nghi can thuộc băng đảng Guerreros Unidos thú nhận đã giết chết 43 học sinh sau khi cảnh sát giao các sinh viên bị mất tích này cho họ ở bang Guerrero, miền nam Mexico vào ngày 26 tháng 9. Bộ trưởng Tư pháp Jesus Murillo Caram nói rằng các bằng chứng cho thấy các sinh viên đã bị giết và đốt xác gần một bãi rác ở thị trấn Cocula gần thành phố Iguala. Xác của các sinh viên này sau đó bị ném xuống một con sông. Mấy chục người đã bị bắt vì có liên can đến vụ bắt cóc các sinh viên, trong đó có những tên côn đồ của băng đảng Guerreros Unidos. 36 cảnh sát viên ở Iguala và Cocula và thị trưởng của Iguala đã bị lật đổ, ông Jose Luis Abaca và vợ của ông. Giới hữu trách nói rằng thị trưởng Abaca đã ra lệnh cho cảnh sát ngăn chặn các sinh viên vì sợ rằng các sinh viên này sẽ làm hỏng bài diễn văn của vợ ông, người trước đó đứng đầu một cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương. Ông Mirolo nói rằng Mexico tiếp tục xem các sinh viên này là bị mất tích cho đến khi thi thể của họ được xác nhận. Ông nói thử DNA để nhận diện nạn nhân từ tro của những thi thể bị đốt đến 14 tiếng đồng hồ là rất khó. Ông Murillo nói rằng răng của các nạn nhân tìm được tại hiện trường đã bị đốt cháy đến mức gần như thành tro khi đụng vào. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi người dân Mỹ làm phần việc của mình trong tinh thần tôn vinh các cựu chiến binh. Chuẩn bị chào đón ngày cựu chiến binh vào thứ Ba tới, Tổng thống Obama dùng bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy để tri ân các nam nữ quân nhân đã phục vụ cho đất nước. Ông nói rằng, những người đã chấp nhận rủi ro đến tính mạng để bảo vệ cho tự do của tất cả nhân dân Mỹ phải có được sự chăm sóc mà họ cần và có được những cơ hội mà họ xứng đáng được nhận sau khi họ xuất ngũ. Tổng thống Obama nói rằng, chiến tranh kết thúc chỉ là khởi đầu nghĩa vụ của đất nước đối với những người đã phục vụ cho đất nước và gia đình của họ là những người đã hy sinh lớn lao cho nước Mỹ. Tổng thống Obama kêu gọi gia tăng các nỗ lực về chăm sóc sức khỏe, hồi phục chấn thương, tạo công ăn việc làm và mở ra cơ hội giáo dục cho các cựu chiến binh. Trong bài diễn văn đáp từ hôm thứ Bảy, Chủ tịch Hạ viện John Boehner cũng vinh danh các cựu chiến binh của quốc gia. Ông nói rằng trong khi chúng ta nghĩ đến sự hy sinh của họ, chúng ta hãy thề sẽ thực hiện những lời hứa mà chúng ta đã hứa với họ và với gia đình của họ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, việc mở rộng truy quét buôn lậu động vật có nguy cơ tuyệt chủng tại Đông Nam Á đã dẫn tới một thách thức mới. Làm gì với hàng ngàn động vật được cứu mỗi năm? Thả chúng về nơi hoang dã thường không phải là một giải pháp. Theo bài tường thuật của thông tin viên VOA Steve Herman từ Trobansap, Campuchia do Tấn Chương trình bày.
Tiếng kêu của loài vượn vang vọng trên 2.400 hectare rừng được bảo vệ tại Campuchia. Loài vượn này là một trong những loài ồn ào nhất trong sinh hoạt tại trung tâm cứu các động vật hoang dã Phnom Tamao. Nhiều động vật đến trung tâm sau khi được toán cứu cấp nhanh động vật hoang dã Campuchia tịch thu. Toán này gồm các giới chức chính phủ, quân cảnh và nhân viên của tổ chức bất vụ lợi Liên minh Động vật Hoang dã có trụ sở tại Mỹ. Mỗi năm toán cứu được hàng trăm động vật có nguy cơ tuyệt chủng, phần lớn nhờ vào các tin báo từ một đường dây nóng của Campuchia. Việc buôn bán động vật hoang dã là thị trường chợ đen lớn hàng thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau vũ khí và ma túy. Đây là một dịch vụ trị giá nhiều tỷ đô la, liên hệ đến các tội phạm có tổ chức và các giới chức tham nhũng hay thờ ơ, bắt những động vật hoang dã nhanh hơn là chúng sanh sôi nảy nở. Tại khu nuôi dưỡng do nhà nước quản trị này, có số lượng gấu mặt trời lớn nhất khoảng 100 con, cộng thêm vài chục con gấu mặt trăng. Theo ông Anuradha Chayasinghe, một cố vấn kỹ thuật thuộc tổ chức TR3 Thích cho loài gấu, toàn khu bảo tồn này chỉ còn một con gấu sống trong hoang dã. Ông giải thích về những gì xảy ra khi hai con gấu ở đây được thả ra sau khi qua một tiến trình giúp chúng có thể sống được trong một phần khác của Campuchia.
The bears were doing fine for about 3 months, roughly, but then unfortunately they both got snared again by poachers.
Các con gấu sống khỏe mạnh trong khoảng 3 tháng, nhưng sau đó chúng lại bị những người săn bắn trộm gài bẫy bắt. Do đó vấn đề chính của Campuchia là săn bắn, và lúc này rừng không phải là nơi an toàn để thả gấu, và những khu rừng chúng tôi thả gấu có thể đầy các loại mìn.
Đã đạt được thành quả khiêm nhường đối với các chủng loài khác. Hơn 2.000 rùa hiếm quý được tịch thu từ các nhóm buôn lậu xuyên biên giới trong các cuộc hành quân, được trả về nơi gốc của chúng tại Indonesia vào tháng 2 năm nay. Rùa có mũi như lợn được tịch thu tại Hồng Kông trong tháng trước. Trong nửa năm đầu tiên trong năm nay, có hơn 1.200 con tê tê, một loài động vật có vảy ăn kiến được tịch thu, cộng thêm gần 4 tấn vảy của loài này. Số lượng này tịch thu được tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nepal, Pakistan và Thái Lan. Những loài này và các giả sinh khác tịch thu được tại các cảng Thái Lan cuối cùng được đưa đến 24 trung tâm đã quá tải tại nước này. Hầu hết sẽ được nuôi tại những trung tâm suốt đời. Trong nhiều trường hợp, các quốc gia nguyên thủy không biết và những quốc gia này cần yêu cầu các động vật này được trả về nước, nhưng việc này không phải luôn luôn xảy ra. Không phải là chuyện bất bình thường khi phát hiện hàng trăm con cu li chậm chạp trong một vụ bố ráp duy nhất hay tại những lô hàng ở phi trường. Bà Nancy Gibson, sáng lập viên của tổ chức yêu thương động vật, có từ thập niên nay tại Thái Lan cho rằng số phận của các loài khỉ sống về đêm sắp bị tuyệt chủng, dễ dàng bị bắt trong hoang dã, và có nhu cầu rất lớn trên thế giới là những loài vật nuôi trong nhà.
Most lorises have their teeth clipped, so they can't survive if you take them back or they've been hand raised.
Phần lớn những con cu li bò chậm có răng quặp nên không thể sống được nếu trà vào rừng hay nuôi. Chúng là những động vật nhỏ, ngây thơ, không biết cách săn bắt. Do đó có nhiều khó khăn trong việc này và phải giữ chúng trong những trung tâm.
Bà nói thêm, chăm sóc các loài này là một gánh nặng to lớn đối với chính phủ và những tổ chức phi chính phủ.
It costs a lot of money, not just for food, it's also the maintenance of enclosures, and of course as there's more.
Đây là một tiến trình vô tận, có rất nhiều điều phải xem xét vì phải giữ và chăm sóc chúng suốt đời có thể phải mất 3 năm hay thậm chí đến 7 năm. Và nếu có những loài chim hay rùa thì phải mất có thể là 50 năm.
Đưa các loài động vật này vào các sở thú ở Đông Nam Á thường không phải là một giải pháp, vì các cơ sở này bị quá tải với nhiều loài động vật bị những người chăn nuôi thú trong nhà vứt trước cửa. Nhà hoạt động giả sinh Nancy Gibson giải thích là những người yêu thú vật có khuynh hướng mua các loài thú này trên đường phố, nghĩ rằng họ giúp giải thoát các loài thú này khỏi những tình hình tồi tệ.
But this is actually something that is feeding the trade. So you're not actually helping the situation. They will take more.
Nhưng đây thực sự lại là những điều giúp cho việc buôn bán thú rừng. Do đó bạn thực sự không giúp cải thiện tình hình này. Họ sẽ bắt thêm nữa vì đây là việc làm ăn của họ. Nếu có thể được, chớ nên dành một sự ủng hộ nào cả. Hãy tiếp tục báo cáo với chính quyền. Cho dù điều gì có thực sự xảy ra thì cũng luôn phải báo cáo.
Những người hoạt động muốn áp dụng các hình thức trừng phạt gắt gao hơn để làm nản lòng những tay buôn lậu và tìm ra những cách buộc các nước xuất xứ các động vật này phải nhận lãnh trách nhiệm. Một vấn đề nữa là nhiều tay trùm buôn lậu giả thú được hưởng sự miễn trừ không bị bắt hay truy tố vì các giới chức tham nhũng. Tất cả có nghĩa là bản đồng ca của các động vật được giải cứu và được giữ lại khu bảo tồn của Campuchia sẽ có thêm những tiếng nói trong tương lai.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Hoa Kỳ không muốn quan hệ đổi trác với Việt Nam. Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ mới tuyên bố như vậy, trong khi giới quan sát nhận định rằng Hà Nội dường như đang sử dụng các nhà bất đồng chính kiến trong cuộc mặc cả với Washington. Trong cuộc gặp với báo giới kết thúc chuyến thăm kéo dài nhiều ngày tới Việt Nam tuần trước, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski đã đề cập tới nhiều khía cạnh của mối quan hệ Việt-Mỹ. Nhà ngoại giao từng là giám đốc văn phòng của tổ chức thúc đẩy nhân quyền Human Rights Watch ở thủ đô Hoa Kỳ cho biết.
Thông điệp chúng tôi gửi tới những người đã gặp là hiện có một cơ hội lịch sử để xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn nhiều giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng chúng tôi không muốn đó là một mối quan hệ đổi trác. Tức là chúng tôi đến với Việt Nam khi chúng tôi cần họ vì một cái gì đó và phía Việt Nam đến với chúng tôi khi họ cần chúng tôi vì một cái gì đó.
Ông Malinowski nói thêm rằng phía Mỹ muốn mối bang giao với Hà Nội sâu sắc và bền vững hơn như các mối quan hệ đối tác của Mỹ với các bạn hữu và các đồng minh thân thiết nhất ở châu Á, châu Âu cũng như những nơi khác. Nhưng để đạt tới điều đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mối quan hệ Hà Nội-Washington cần phải, theo lời ông, dựa trên những giá trị chung. Và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề nhân quyền. Ông Malinowski có đề cập tới một số tiến bộ của Việt Nam, trong đó có việc thả 12 tù nhân lương tâm. Như ông nói, phía Mỹ muốn thấy nhiều hơn thế. Nhà ngoại giao này cũng đề cập cụ thể tới những người bị cầm tù vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa như luật sư Lê Quốc Quân, blogger Anh Ba Sàm hay blogger Tạ Phong Tần. Về các cá nhân mà phương Tây gọi là tù nhân lương tâm, như blogger Điếu Cầy, trong khi Việt Nam lại chỉ coi là những người vi phạm pháp luật, ông Malinowski nói.
Sự thật là một người đã vi phạm pháp luật vì pháp luật trong nước không phù hợp với các cam kết về nhân quyền trong hiến pháp của Việt Nam. Pháp luật quả thực ngăn cấm những điều như tuyên truyền chống nhà nước. Vì vậy, ở một mức độ, chính phủ có thể nói không sai rằng một số người mà chúng tôi coi là tù nhân lương tâm đã vi phạm pháp luật. Và đó là lý do vì sao cách thức để giải quyết vấn đề hóc búa này, cho dù có đồng ý về các thuật ngữ hay không, là phải làm công việc khó khăn là cải cách luật pháp. Điều đó sẽ mất thời gian, nhưng lại giúp chúng tôi vượt qua cái mốc hiện thời khi mà chúng tôi tranh cãi về các trường hợp cụ thể, để hướng tới một mối quan hệ ít tính chất đổi trác hơn giữa Mỹ và Việt Nam.
Ông Malinowski tới Việt Nam hôm thứ Ba tuần trước, cùng ngày chính quyền địa phương thả blogger Điếu Cày và cho ông sang Mỹ. Nhà bất đồng chính kiến từng được Tổng thống Obama nêu tên được phóng thích không lâu sau khi Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam và hai nước đang gấp rút hoàn tất việc thương thảo về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói rằng một phần quan trọng trong quá trình gia nhập TPP là Việt Nam, theo lời ông, cần phải cải cách luật pháp, từ đó cho phép công dân Việt Nam quyền được thành lập các tổ chức công đoàn, ông nói.
The TPP is very important to the United States. And I think it's very important to Vietnam.
Quyền lao động là một phần của các cuộc đàm phán TPP. TPP cũng phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn và ngoài quyền lao động, Quốc hội Hoa Kỳ rất quan tâm về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Vì vậy, sự tiến bộ sẽ giúp chúng tôi thuyết phục quốc hội của chúng tôi dễ dàng hơn nhiều rằng họ nên thông qua TPP với Việt Nam như là một phần của thỏa thuận.
Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, blogger Điếu Cày cho biết ông bị buộc phải rời Việt Nam rồi sang Mỹ và Hà Nội không cho ông lựa chọn nào khác. Khi được hỏi là điều đó là sự lựa chọn của nhà bất đồng chính kiến này hay là thỏa thuận giữa Washington và Hà Nội, quan chức ngoại giao phụ trách về vấn đề nhân quyền của Mỹ nói:
In some cases, the government of Vietnam has insisted that.
Trong một số trường hợp, chính phủ Việt Nam đã khăng khăng đòi tù nhân được thả phải rời khỏi đất nước khi được thả. Trong những trường hợp khác, chính phủ đã cho phép họ ở lại Việt Nam. Trong trường hợp đầu tiên, tức là chính phủ yêu cầu tù nhân phải ra đi, chúng tôi tất nhiên sẽ tiếp nhận nếu đó là mong muốn của các tù nhân. Nhưng điều đó không phải là lý tưởng. Chúng tôi đã nói rõ ràng với chính phủ Việt Nam rằng những người bị lấy đi quyền tự do của họ vì bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa, cần được thả và được phép tiếp tục cuộc sống của họ ở Việt Nam. Đó mới là sự tiến bộ về nhân quyền thực sự. Nếu họ đến Hoa Kỳ, họ thường sẽ đi với một quy chế đặc biệt. Theo đó, họ có một con đường để nhập quốc tịch sau một vài năm, nếu họ chấp nhận con đường đó. Như vậy, đó là sự lựa chọn của họ.
Ông Malinowski cho biết về cuộc gặp rất nghiêm túc và thực chất với một Thứ trưởng Bộ Công an kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Nhà ngoại giao này cho biết ông nghĩ ông là quan chức cấp cao đầu tiên của Washington tới thăm một nhà tù ở Việt Nam, nhưng cho hay ông không gặp tù nhân lương tâm nào trong trại giam.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý thính giả, người gốc châu Mỹ Latin là một trong những nhóm người theo Hồi giáo gia tăng nhanh chóng. Theo tổ chức whyislam.org, tại sao theo Hồi giáo, khoảng 6% người Hồi giáo tại Mỹ là người châu Mỹ Latin, và hơn một nửa những người mới cải đạo là phụ nữ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Carolyn Presutti và Michael O'Sullivan về người Hồi giáo gốc châu Mỹ Latin tại thành phố Miami, Florida.
Cầu nguyện chiều thứ sáu được tổ chức tại đền Mazis Miami Gardens. Đàn ông cởi giày dép khi vào phòng cầu nguyện của ngôi đền to lớn này. Họ bước trên lớp nhung dày của một tấm thảm đỏ với những hoa văn màu vàng và xanh nước biển. Họ bước đến phía trước, cúi mình, quỳ xuống và chạm trán xuống nền nhà. Đây là biểu tượng khiêm cung trước Thượng Đế. Nghi thức thường lệ này được lặp lại 4 lần. Vị imam, người phụ trách giảng dạy và trông nom những vấn đề khác tại đền thờ Hồi giáo, đang thuyết giảng về sự tha thứ. Tại một khu vực khác của ngôi đền, phụ nữ thực hành những nghi thức Hồi giáo tương tự. Các phụ nữ này đứng thành hai hàng, những áo choàng rực rỡ và khăn che mặt truyền thống tạo thành nhiều màu sắc biến ảo. Phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, từ người già cho đến em bé trong tay người mẹ, nhìn imam thuyết giảng qua một cửa kính khổng lồ phía trên đầu của những người đàn ông ở lầu dưới và trên một màn ảnh đặt ở góc phòng. Đây là thế giới của bà Gaisa Torres, bước vào cách đây 4 năm khi bà và gia đình từ Cuba đến Florida. Bà nói bà mất hết bản sắc trong chuyến đi này, nhưng tìm lại được trong tiên tri Muhammad đang mang thai đứa con trai thứ hai tên là Mahdi. Bà Torres cải đạo sang Hồi giáo. Bà
It's
nói,
very hard for me because we don't have family here. Yours, my husband and my kids. And this day, my baby, my
tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tôi không có gia đình ở đây, chỉ có chồng tôi và các con tôi. Vào ngày này, con tôi Mahdi của tôi sắp sinh ra. Đó là lý do tại sao tôi cải sang Hồi giáo vì tôi sợ hãi.
Theo một số ước lượng, có 3.000 người Hồi giáo gốc châu Mỹ Latin tại Miami. và hơn 40.000 người trên toàn nước Mỹ. Bà Stephanie Londono đã công bố một cuộc nghiên cứu về việc cải đạo của các phụ nữ trong Mỹ Latin. Bà nói một số người quay sang Hồi giáo vì họ cảm thấy khó chịu về những giá trị của Tây Phương, nơi sự thành công được đo lường bằng nghề nghiệp, học vấn hay giàu có. Bà Londono nói, phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn với vai trò truyền thống và xem những điều người khác xem là ít tự do là những gì mà có tính cách tích cực đối với họ.
Thế giới của họ được xác định rõ ràng trên một mạng lưới, nên họ biết chính xác vai trò của họ ở đâu. Do đó, Kinh Koran trở thành sách hướng dẫn để họ biết mặc gì, ăn gì, tắm rửa như thế nào, cư xử như thế nào, lúc nào cầu nguyện.
Một số phụ nữ Hồi giáo tránh mang khăn trùm đầu, nhưng những người trong Mỹ Latin cải đạo chấp nhận việc này. Bà Londono nói họ cố ý nói tiếng châu Mỹ Latin khi mang khăn trùm đầu để nhấn mạnh họ là đại diện của Hồi giáo. Bà Torres mang một tấm khăn che mặt màu hoa fuchsia rực rỡ lúc nói chuyện.
Khi mọi người thấy bạn mang khăn trùm đầu, trước tiên họ tôn trọng bạn. Thứ nhì, đó là cảm xúc bạn cảm thấy vì bạn khác biệt. Bạn tin tưởng vào điều gì đó, thật là tuyệt vời.
Đi ra nơi công cộng phá vỡ ấn tượng sâu sắc truyền thống là tất cả người Ả Rập là người Hồi giáo và tất cả người trong Mỹ Latin là người Công giáo. Trong việc chuyển niềm tin từ Đức Chúa Jesus sang tiên tri Muhammad, bà Torres khám phá được những điểm tương tự trong văn hóa. Bà Torres đang đọc lời cầu nguyện cải đạo có 4.000 từ Tây Ban Nha có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập. Thường thường, đó là những từ bắt đầu bằng những chữ A-L. Việc này có từ thời người Moor chiếm Tây Ban Nha thời Trung Cổ. Điều này có ích vì một số điều bà học về Hồi giáo được dạy bằng tiếng Ả Rập. Trong khi đó, tại California, người Hồi giáo Thái Lan thành lập được một ngôi đền đang phát triển mạnh. Một ngôi đền tại vùng ngoại ô Los Angeles lúc bắt đầu chỉ là một trung tâm của những di dân Hồi giáo Thái Lan, nhưng hiện đang phục vụ cho những người Hồi giáo với những kiến thức kinh nghiệm cũng như nguồn gốc khác nhau. Theo tường trình của thông tin viên Mike O'Sullivan từ Azusa, California, trung tâm tôn giáo đang phát triển mạnh này là việc làm trong tình yêu thương của một di dân Thái Lan và gia đình. Ông Pramat Payaku đang giám sát việc tân trang ngôi đền thờ Hồi giáo vùng ngoại ô này của ông với sự giúp đỡ của bà Sukati, vợ ông. Hai ông bà là những người Hồi giáo từ Thái Lan đến và là lực đẩy đằng sau ngôi nhà thờ phượng Hồi giáo này. Ông Payaku là người quản trị, vừa là thầy tế lễ hay còn gọi là imam tại ngôi đền đầu tiên được người Hồi giáo Thái Lan thành lập tại Mỹ. Người Hồi giáo Thái Lan chiếm thiểu số trong những người thiểu số, vì hầu hết người Thái Lan theo Phật giáo. Imam Pramat Payaku nói,
người Thái chúng tôi, bạn bè Thái của chúng tôi và những người có liên hệ nghĩ là việc thành lập một ngôi đền cho người Hồi giáo Thái Lan là điều tốt, để chúng tôi có thể giữ được văn hóa của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng có thể giữ đức tin của chúng tôi nữa.
Sau 19 năm, ngôi đền trở thành một địa điểm với hàng trăm người thuộc tất cả các nơi trên thế giới Hồi giáo đến cầu nguyện.
Chúng tôi có những người đến từ Pakistan, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Châu Phi, người Mỹ gốc Châu Phi và đủ cả các tầng lớp xã hội khác nhau đến đây vì ngôi đền này là một nơi quốc tế.
Ông Rafiki Ahmed thuộc số những người đến cầu nguyện vào ngày thứ Sáu. Ông từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ qua ngã Pakistan. Ông ghi công imam và vợ trong việc xây dựng cộng đồng này.
Họ là cột trụ, họ dấn thân và đã làm một công việc tuyệt vời cho cộng đồng.
Một số tín đồ người Thái Lan cùng nhau ăn cơm tối. Và tín đồ lâu năm Mariam Ruang Suwang thuộc lại những thay đổi khi cộng đồng mở rộng ra.
Các doanh nhân giúp tiền bạc và mọi thứ khác. Do đó, hiện nay chúng tôi rất thành công. Chúng tôi có một ngôi đền lớn và bên trong đẹp đẽ.
Imam Payaku nói, có những căng thẳng với một số người trong khu vực. Hầu hết là người theo Thiên Chúa giáo sinh sống vì họ nghi ngờ Hồi giáo.
However, we sustain and we...
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kiên trì và theo như Kinh Quran dạy chúng tôi, hãy kiên nhẫn, hãy làm việc tốt, có hành vi tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn đứng vững trong 19 năm nay.
Cả gia đình làm việc với nhau để giữ cho ngôi đền hoạt động đều hòa. Và đó là trọng tâm chính của bà Sakuti Payaku nói.
Tôi sung sướng là gia đình cùng nhau làm việc vì đấng Allah.
Ngôi đền đã trở thành căn nhà tinh thần của cộng đồng Hồi giáo trong khu vực đô thị này, nơi trước đây chưa từng có bao giờ. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Thảo ở Philadelphia, bang Pennsylvania, hỏi về chữa trị viêm tai giữa cấp tính cho trẻ em như sau.
Con em bị viêm lỗ tai thì uống 2 đợt kháng sinh 1L có là 10 ngày rồi. Đi tái khám, bác sĩ nói vẫn còn. Thì uống thêm 1 đợt nữa là 10 ngày nữa. Em muốn hỏi bác sĩ là 2 đợt kháng sinh như vậy con em đã hết chưa? Đối với một đứa con nít nó mới 18 tháng thôi. Con em còn quá nhỏ vậy thì em phải làm sao chứ giờ nó cứ uống thuốc gì hoài sao nó chịu nổi. Tại vì em coi trong cái lỗ tai thì giống như nó có một chút dịch trong tai, nó còn chút dịch trong tai, vậy là nó vẫn còn hay nó đã hết rồi, cho em lời khuyên.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin bàn về chữa trị viêm tai giữa cấp tính, trả lời câu hỏi của bà Thảo ở Philadelphia. Thì mỗi đứa trẻ, mỗi trường hợp, bệnh mỗi khác, và nếu không phải bác sĩ của bé thì không thể trả lời thích đáng cho những câu hỏi của vị thính giả ở đây hỏi về trường hợp riêng của con mình. Sau đây, cũng như mọi khi, tôi chỉ xin trình bày một số nhận xét chung chung mà thôi, và chỉ có tính cách hoàn toàn thông tin. Điểm thứ nhất là em bé đau tai, thường khi mình nói là nó đau tai thì có nghĩa là mình muốn nói nó bị viêm tai giữa cấp tính, đó là nói theo cái từ chuyên môn ở bên Mỹ người ta gọi là acute otitis media. Thì tuy nhiên có thể em đau vì nguyên nhân khác như là viêm tai ngoài, mùa hè những cái đứa trẻ nó đi tắm swimming pool, hồ tắm, thì nó bị sưng ở cái ống tai của nó cũng đau. Hay là vì chấn thương tai, một cái người nào đó tát tai nó quá mạnh, hay là ngoái tai nó đâm thủng cái màng nhĩ của nó. Hay là đau những cái bộ phận kế cận như là sưng hạch hay là đau họng, nó cũng có thể làm cho tai nó đau mặc dù cái tai nó không sao hết. Nếu chúng ta nhìn vào lỗ tai thì chúng ta thấy trước hết là có một cái ống, đó gọi là ống tai ngoài, ear canal. Rồi sau đó thì trong cuối ống thì nó có một cái màng, gọi là cái màng nhĩ, tympanic membrane. Và sau cái màng nhĩ đó thì chúng ta hãy tưởng tượng nó có một cái khoảng trống nhỏ ở trong đó, giống như một cái phòng nhỏ rồi đó. Cái phòng đó gọi là cái tai giữa, middle ear. Và ở trong đó nó có 3 cái xương, nó truyền dẫn cái âm thanh, những cái sóng âm thanh từ ngoài, những cái âm ba từ ngoài nó đi từ màng nhĩ đi vô. Và sau khi ra khỏi cái phòng giữa đó thì chúng ta có một cái ngăn khác gọi là cái tai trong, inner ear. Và tai trong nó chứa những cái bộ phận nó biến các cái rung động âm thanh mà nó nhận được từ bên ngoài thành những cái kích thích, những cái dòng điện. Và những cái dòng điện đó nó được dẫn truyền đi vào não bộ. Chúng ta để cho dễ hiểu, tương tự như vai trò của một cái máy microphone, một cái máy vi âm, nó biến cái âm thanh mà chúng ta nói hay là thu nhận ở ngoài nó thành một cái dòng điện trước khi nó được truyền vào một cái dây điện đi vào mà cái máy ở sau, cái máy ghi ở sau. Thì lúc tai giữa bị nhiễm trùng, từ chúng ta thường dùng là otitis media, thì bác sĩ dùng đèn và nhìn vào tai và thấy cái màng nhĩ nó màu đỏ. Thay vì nó màu giống như cái màu ngọc mà nó hơi trong thì bây giờ nó đục và nó đỏ. Và nó sưng, nó phình ra và người ta thử, coi thử nó có di động tốt hay không thì nó giảm bớt cái tính di động của nó. Và cái tính di động này là một trong những cái yếu tố quan trọng, thành ra khám một cái đứa trẻ cho để định bệnh về otitis media cũng khó khăn. Và căn cứ vào đó mà bác sĩ định bệnh là viêm tai giữa. Điểm này mở ngoặc có nghĩa là nếu mà nhìn vô thấy cái tai nó đỏ không, không nghĩa là nó bị viêm tai giữa. Thì tuy nhiên định bệnh có thể sai vì khó quả quyết. Ví dụ như bé nó khóc, lúc nó nóng sốt thì màng nhĩ nó có thể đỏ mà không có phải là viêm tai giữa. Do đó bác sĩ có thể phải khám lại hoặc là hẹn lại vài ngày sau, mà trong lúc đó không có cho kháng sinh trong một số trường hợp nhẹ để xem có thật như vậy hay không. Trong đại đa số trường hợp, bác sĩ ở Mỹ thì dùng kháng sinh để chữa cái bệnh viêm tai giữa. Và theo phác đồ điều trị của Hội Bác sĩ Nhi Khoa, American Academy of Pediatrics hay là Hội Bác sĩ Gia đình, thì thuốc đầu tiên được dùng, nếu trừ ra trường hợp người bệnh họ bị phản ứng với thuốc đó, thì thuốc đầu tiên mà người ta khuyên dùng là một cái thuốc cũng phổ thông. Amoxicillin, nó màu hồng, đứa trẻ thường thường thích uống cái thuốc này. Và cho nó uống chừng 10 ngày với cái liều mà thường thường cao hơn những cái liều mà chúng ta, nhất là bác sĩ người lớn, chúng ta thường quen thuộc những cái liều của con nít nó cao hơn. Từ 80 cho tới 90mg cho mỗi kg cân nặng của em bé. Nếu sau 2-3 ngày mà bệnh nhân không có thuyên giảm và ví dụ như bệnh nhân vẫn sốt cao, vẫn còn đau trong tai nhiều, thì bác sĩ cần khám lại xem có đúng bệnh hay không. Ví dụ như bệnh nhân nó có thể sốt vì bệnh cúm hay là nó bị nhiễm trùng đường tiểu đi kèm. Vì vậy cho nên cháu nó vẫn sốt. Và nếu cần thì bác sĩ sẽ thay thế và cái thuốc đang xài đó bằng một cái thuốc trụ sinh khác. Hoặc là thay vì nếu mà không có bảo đảm là cái em bé nó có thể uống thuốc được liên tục thì người ta có thể chích cho nó một cái mũi thuốc tên là ceftriaxone là đủ để mà chữa cho cái bệnh viêm tai đó. Cũng có những thứ thuốc thay vì chỉ uống 10 ngày thì nó chỉ cần uống 5 ngày thôi. Và tùy theo cái lựa chọn, theo cái kinh nghiệm của bác sĩ và người ta để sẽ tìm cho một cái thuốc nào mà có thể thích hợp cho cái con vi khuẩn mà bác sĩ nghi là cái bệnh nhân đó đang bị nhiễm. Thì dùng kháng sinh 10 ngày hay là 20 ngày cho trẻ 18 tháng thì không phải là hiếm ở trong nhi khoa. Và nếu dùng đúng liều, đúng chỉ định và theo dõi kỹ các phản ứng phụ có thể xảy ra, thì trong đại đa số trường hợp không có gây hại gì cho em bé, dù là em bé 18 tháng. Thì theo tôi thiết nghĩ bác sĩ nào cũng đã được huấn luyện bài bản trong thời gian khá lâu và đủ. Nhất là ở Mỹ thì bác sĩ hành nghề bị kiểm soát chặt chẽ theo các chuẩn mực của cộng đồng y khoa và cũng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho toa. Nếu mà chúng ta thắc mắc với bác sĩ của mình thì chúng ta nên hỏi lại cho rõ. Thì làm như vậy tốt hơn là nếu mà chúng ta nghi ngờ và lo âu trong lúc vẫn dùng thuốc của bác sĩ kê toa. Chúng ta nên hỏi những cái chuyện gì chúng ta muốn biết và để cho chúng ta đừng có thắc mắc, đừng có nghi ngờ. Sau khi chữa bệnh viêm tai giữa xong thì thường người ta khuyên bác sĩ nên bệnh nhân nên đem em bé lại, cha mẹ của bệnh nhân nên trở lại khám. Thì dù sau đó nó không có còn viêm, ví dụ như không có sưng, không có lầm mũ cấp tính, bác sĩ cũng muốn coi lại nó có hết hẳn bệnh hay chưa. Thì người ta thường hẹn trở lại sau chừng 4 đến 6 tuần nếu mà em bé bây giờ không có triệu chứng. Và lúc đó là lúc bác sĩ sẽ kiểm lại xem nó có cái dịch, một cái nước, cái fluid ở trong cái tai giữa hay không. Và nếu mà nó có cái dịch nó vẫn còn tồn tại ở trong đó thì khi đó người ta gọi là otitis media with effusion. Effusion là nó có dịch ở trong, nó tràn ở trong. Nhất là nếu có gặp khó khăn trong lúc chữa bệnh, như trường hợp chúng ta nói đây, lúc chữa đầu chữa không bớt phải chữa thêm thuốc thứ nhì. Và ở những cái đứa trẻ mà viêm tai giữa nó cứ tái đi tái lại nhiều lần. Thì theo như các thống kê thì cái chuyện này cũng phải là hiếm. Vì 1/3 các trẻ đã bị viêm tai giữa chừng 6 lần trước sinh nhật 7 tuổi, nghĩa là trong 7 năm đầu đời thì hết 1/3 các em là đã có viêm lỗ tai mà cũng không phải 1-2 lần mà cho đến 6 lần. Và cái con số này thì có thể bây giờ nó thấp hơn là sao nhờ có những cái biện pháp chích ngừa mà chúng ta sẽ nói sau. Sau khi chữa xong thì nếu còn dịch dai dẳng ở trong tai giữa thì thính giác, tức như là cái khả năng nghe của em bé có thể bị ảnh hưởng. Và vì cái khả năng nghe có ảnh hưởng, nó có thể ảnh hưởng đến cái khả năng phát triển ngôn ngữ của em bé. Cho nên sau thêm 4 cho tới 6 tuần nữa, nếu mà phòng tai giữa, nếu mà khi khám lại mà nó vẫn còn cái trang dịch ở trong, nó vẫn còn cái fluid ở trong đó, thì bác sĩ sẽ theo dõi thêm trong vòng 6 tuần nữa. Mà nếu vẫn còn nữa ở trong trang dịch ở trong tai giữa thì lúc đó người ta phải thử xem cái thính giác của đứa trẻ. Thính giác từ ở bên miệng này người ta gọi là hearing. Hearing là nghe, khả năng nghe. Người ta đo qua thử cái màng nhĩ nó có di động hay không, tốt hay không. Và cái này người ta dùng một cái máy và cái này gọi là tympanography. Và nếu mà tràn dịch kéo dài, nhất là nếu mà cái thính giác mà thử của trên em bé nó giảm đáng kể, có nghĩa là nó giảm xuống trên 20 decibel. Và cái chuyện này nó kéo cho tới 3 tháng sau khi bị viêm tai giữa. Xin nói lại là nếu mà sau khi bị viêm tai giữa, 3 tháng sau mình thử mà nó vẫn còn tràn dịch, hay là nó vẫn nó mất cái thính giác, khả năng nghe của nó đáng kể, thì chúng ta cần phải xem xét những cái bệnh liên hệ, như là ví dụ amidan nó quá lớn hay không, hay là cái bệnh dị ứng làm cho cái tai giữa nó không có được thoáng khí, có nghĩa là không khí nó không có đi vào ra giữ cho một cái áp suất tốt ở trong cái tai giữa của nó. Và nếu cần thì nhờ bác sĩ tai mũi họng, giới thiệu tới bác sĩ tai mũi họng xem lại. Và nếu mà bác sĩ tai mũi họng trong một số trường hợp thấy nó cứ dai dẳng không giải quyết được thì sẽ đặt ống thông hơi vào màng nhĩ. Bên Mỹ này người ta gọi mấy cái đó là ear tube, sẽ là một trong những cái thủ thuật mà làm thường nhiều nhất ở trên các em bé ở trên bên Mỹ. Và cái từ Anh ngữ gọi là tympanostomy, có nghĩa là mình đặt một cái lỗ ở trong cái màng nhĩ để cho không khí nó ra vào ở giữa cái tai giữa và cái không khí bên ngoài, để giúp làm cho thoáng khí cái vùng đó, ventilation of the middle ear. Và những cái yếu tố sau đây có thể liên hệ tới cái viêm tai giữa tái hồi những cái đứa trẻ nó bị nhiều hơn đứa khác. Thứ nhất là những cái trẻ đi nhà trẻ tiếp xúc với nhiều trẻ con khác. Một số khảo cứu thì cho thấy là những bé nó ngậm vú da mà lâu quá thì nó làm bị viêm tai giữa nó nhiều hơn mấy đứa khác, nhưng mà chuyện này không có rõ rệt lắm. Và một yếu tố quan trọng nữa là nếu trong gia đình cha hay là mẹ hoặc là cả hai hút thuốc lá thì đứa con nó hay bị viêm tai giữa nhiều hơn. Và những cái biện pháp sau đây quan trọng để làm giảm nguy cơ bị viêm tai giữa là nên chủng ngừa cúm từ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên, nên chủng ngừa cúm chích hoặc là xịt vào mũi trong những đứa trẻ trên 2 tuổi. Chích ngừa phế cầu trùng, cái chích ngừa cái này thì hiện giờ là được chích rộng rãi ở bên Mỹ. Lúc trẻ từ 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng và trên 12 tháng, một cái vaccine gọi là Prevna 13. Và cũng như vậy, cái thuốc chủng ngừa, cái Haemophilus influenza, hai cái thuốc chủng ngừa này, nó có tác dụng làm giảm bớt những cái cơn viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em. Nên cho bú sữa mẹ ít nhất là đến 6 tháng tuổi cho những cái đứa sơ sinh. Và nhân chuyện nói về vấn đề uống trụ sinh kháng sinh lâu dài, thì mấy chục năm trước, khoảng năm 1980-90, thì người ta cho trẻ uống amoxicillin hay là một thuốc sulfamid trong vòng 9 tháng hoặc là cả 1 năm cho những cái đứa trẻ mà ví dụ như trong 6 tháng mà nó bị viêm tai đến 3 lần hoặc nhiều hơn, hay là nếu tính trong 1 năm để ngăn chặn cái viêm tai giữa tái hồi của nó. Nhưng mà những cái nghiên cứu sau này trong thập niên 1990 cho thấy biện pháp này không có hiệu nghiệm lắm. Và nay nhờ những cái thuốc chủng ngừa mới như chúng ta đã nói, như Prevna 13 hay là thuốc chủng ngừa Haemophilus influenza và chích ngừa cúm cho những em đó, thì người ta ít khi cần tới những cái biện pháp mà dùng kháng sinh lâu dài như vậy. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ ferret, nghĩa là một loại chồn xương, và một có từ finger, nghĩa là ngón tay. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is ferret out, ferret out.
Ferret out có nghĩa là tìm ra hay khám phá ra một cái gì bằng cách lục lọi và gạn lọc.
Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 15, dùng để chỉ việc người ta dùng chồn xương để giết chuột hay để xua thỏ rừng ra khỏi hang. Trong quân đội Mỹ, lực lượng đặc biệt là một trong những đơn vị đòi hỏi binh sĩ phải huấn luyện cực kỳ gian khổ. Một ông bố có con trai muốn gia nhập đơn vị này. Ông nói,
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Tôi ủng hộ việc con trai tôi muốn gia nhập quân đội, nhưng nó nhất quyết gia nhập một trong các đơn vị khó khăn nhất trên thế giới. Chương trình huấn luyện cơ bản của đơn vị này bao gồm những thử thách cam go về mặt thể chất, trí óc và tình cảm mà thí sinh hầu như không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong vài ngày, chương trình này gạn lọc và gạt ra ngoài những thí sinh yếu đuối. To enlist là gia nhập quân đội, tổng quân, và to endure là chịu đựng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I support my son wanting to enlist in the military, but he's determined to join one of the toughest units in the world. Their basic training involves physical, mental, and emotional challenges that are nearly impossible to endure. They ferret out the weaker candidates within days.
Một vụ rắc rối vừa xảy ra tại một xưởng làm bàn ghế. Một phát ngôn viên cho biết chi tiết như sau.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Ban quản trị xưởng loan báo rằng một số công nhân được trả tiền lương phụ trội, nhưng họ thực sự đã không làm quá giờ quy định. Văn phòng kế toán đang duyệt xét lại tất cả các hồ sơ gần đây và đang lục soát để tìm ra những vụ gian lận. Những công nhân nào dính líu vào vụ này sẽ bị trừng phạt. Overtime là quá giờ quy định và fraud là sự gian lận. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The factory management announced that some workers got paid overtime that they hadn't worked. The accounting department is reviewing all recent records. They're ferreting out any fraud. The employees responsible can expect to be punished.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is have a finger on the pulse. Have a finger on the pulse.
Have a finger on the pulse. Có một từ mới là pulse, nghĩa là mạch tim đập. Thành ngữ này có nghĩa là bắt mạch được tình hình hay biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Madonna là một ca sĩ Mỹ nổi tiếng khắp thế giới. Một phóng viên cho biết chi tiết về cuộc đời cô như sau.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for, especially during the 1980s and 90s. Madonna always had her finger on the pulse.
Madonna đã bán được hơn 300 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.
cô cũng được coi là nữ nghệ sĩ nhạc rock hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Làm sao cô được nhiều người ưa chuộng đến như vậy? Đó là vì cô liên tục đổi mới âm nhạc và hình ảnh của cô, dựa trên những gì mà công chúng đang tìm kiếm. Nhất là trong thập niên 1980 và 90, lúc nào Madonna cũng biết rõ giới trẻ thích gì. Record là đĩa hát, artist là nghệ sĩ và to reinvent là tạo ra cái mới. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Madonna has sold more than 300 million records worldwide. She's also recognized as the top female rock artist of the 20th century. How did she become so immensely popular? She continuously reinvented her music and image based on what the public was looking for. Especially during the 1980s and 90s, Madonna always had her finger on the pulse.
Giới trẻ ngày nay thích dùng điện thoại tinh khôn làm phương tiện liên lạc với nhau. Một quản trị viên tại một công ty đề nghị rằng ban giám đốc nên chú ý nhiều hơn đến giới trẻ này. Ông nói,
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Tôi thấy rõ lý do tại sao công ty của chúng ta đang thua dần các đối thủ của chúng ta. Chúng ta cần hiểu rõ khách hàng trẻ tuổi. Họ rất quen thuộc với kỹ thuật truyền thông và kỹ thuật số. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần cho thấy là chúng ta bắt mạch được nếp sống hiện đại. Communication là truyền thông và modern là hiện đại. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
"It's clear to me why our company is falling behind our competitors. We need to understand our younger customers. They're much more familiar with communications and digital technologies. If we want to be successful, we have to show that we have our finger on the pulse of modern life."
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ferret out, nghĩa là khám phá ra điều gì bằng cách điều tra. Và hai là have a finger on the pulse, nghĩa là biết rõ những thay đổi trong một hoàn cảnh. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, các nhà lãnh đạo quân sự tiếp quản Burkina Faso thông báo rằng họ sẽ đưa một chính phủ chuyển tiếp lên nắm quyền tại quốc gia Tây Phi này dựa trên sự đồng thuận rộng rãi. Hàng ngàn người đã biểu tình chống lại việc tiếp quản quân sự. Tiếp theo sau cuộc biểu tình trước đó, chống lại một nỗ lực của Tổng thống Blaise Compaoré, tu chính hiến pháp và kéo dài thời gian cai trị 27 năm của ông. Tổng thống đã rời khỏi đất nước sau khi từ chức vào ngày 30 tháng 10 và quân đội đã nắm quyền chỉ huy. Lãnh đạo lâm thời của Burkina Faso, Trung tá Isaac Zida, nói rằng quân đội sẽ nhường lại quyền lực cho chính phủ chuyển tiếp, đứng đầu bởi một nhà lãnh đạo nhận được sự đồng thuận. Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những cáo buộc rằng ông đã chiếm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự. "Chúng tôi hiểu rằng quyền hạn hành pháp sẽ thuộc về một cơ quan chuyển tiếp, nhưng trong khuôn khổ hiến pháp mà chúng tôi sẽ giám sát cẩn thận", ông Zida nói với một nhóm các nhà ngoại giao ở thủ đô Ouagadougou, nhưng ông không đưa ra khung thời gian. Liên minh châu Phi đã cho Burkina Faso 15 ngày để đưa một chính phủ chuyển tiếp dân sự lên lãnh đạo. Hoa Kỳ quan ngại về những sự kiện đang diễn ra ở Burkina Faso. Hoa Kỳ lấy làm tiếc về tình hình bạo lực và tử vong ở đó và kêu gọi tất cả các bên tránh để bạo lực xảy ra thêm nữa. Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên tuân theo quy trình hiến định đối với việc chuyển giao quyền lực và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ. Hoa Kỳ lên án bất kỳ nỗ lực của quân đội hoặc những bên khác lợi dụng tình hình để trục lợi trái với hiến pháp và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự ủng hộ của người dân đối với tiến trình dân chủ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Hoa Kỳ cho hay Bắc Triều Tiên vừa trả tự do cho hai người Mỹ, ông Kenneth Baier và ông Matthew Todd Miller, và họ đang trên đường trở về Hoa Kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki ra một tuyên bố hôm thứ Bảy hoan nghênh diễn biến này. Bà Psaki nói Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, ông James Clapper, đã thảo luận về việc trả tự do cho hai công dân Mỹ này với các giới chức Bắc Triều Tiên. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đề cử công tố viên liên bang ở New York, bà Loretta Lynch, vào nội các của ông trong chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, chức vụ cao nhất trong ngành thực thi luật pháp của quốc gia. Tổng thống Obama theo trong đợi sau loan báo đề cử này trong ngày hôm nay thứ Bảy. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, bà Lynch sẽ thay thế Bộ trưởng Tư pháp xuất nhiệm ông Eric Holder và sẽ trở thành phụ nữ Mỹ gốc châu Phi đầu tiên đứng đầu Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Holder là người đàn ông Mỹ gốc châu Phi đầu tiên giữ chức vụ này. Bà Lynch hiện là người đứng đầu ngành tư pháp ở Brooklyn, New York, còn gọi là quận đông của New York trong hệ thống tòa án của Hoa Kỳ. Bà Lynch và các cộng sự của bà đã thụ lý nhiều vụ án hình sự liên quan đến những nhân vật cấp cao bị truy tố, trong đó có những truy tố tội trốn thuế đối với một đại biểu quốc hội đương chức mà vụ này chưa bị đưa ra tòa xét xử. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã gặp gỡ chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh lần đầu tiên sau hơn 2 năm giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh để hạ giảm căng thẳng giữa hai nước. Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đã gặp nhau hôm thứ Bảy, mở ra khả năng cho cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa nguyên thủ của hai nước bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào thứ Hai. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu tại Bắc Kinh rằng ông hoan nghênh việc hạ giảm căng thẳng giữa hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ và Nga đồng ý trao đổi thông tin với nhau về những diễn biến ở Ukraine. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy nói với các phóng viên báo chí tại Bắc Kinh, nơi ông có mặt để dự hội nghị APEC, rằng cho dù có những bất đồng về những gì đang xảy ra ở Ukraine, Washington và Moscow sẽ trao đổi một số thông tin với nhau liên quan đến vấn đề đó. Liên quan đến các lệnh chế tài đối với Nga, Ngoại trưởng Mỹ nói cách giải quyết nào mà Moscow chọn lựa đối với Ukraine sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra trong trường kỳ. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Kiev và những người nổi dậy thân Nga ở khu vực dọc biên giới phía đông của Ukraine sẽ tiếp tục có hiệu lực.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.